khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe chú ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào và hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào và hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hạ khắc, gặp chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâu sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên nơi này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biến nhát. Anh đã biết tôi gặp chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phạm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra vào chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đâu là lời Chúa.
Lời Chúa kêu lời Chúa.
Thưa anh chị em, sau năm 75 thì ta hay thấy có một cái khẩu hiệu rất là to: lao động là vinh quang. Rồi sau đó thì chỗ cà phê cà pháo với nhau, người ta thêm lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, mà hay nói thì tôi không biết nào nói bậy đáng chịu. Thế thì thưa anh chị em, không phải là khẩu hiệu lao động là vinh quang là một cái gì mới mẻ. Vì chúng ta đọc lại lời Chúa trong ngày thứ ba, mùng 3 Tết, ngày Thánh hóa Công ăn Việc làm hôm nay, ta thấy rõ rằng ngay từ khởi thủy, khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người, tạo dựng nên trời đất vũ trụ, trăng sao chim trời cá biển đất đai hết mọi thứ, và sau khi đã tạo dựng vũ trụ này rồi thì Thiên Chúa tạo dựng cái gì cuối cùng? Tạo dựng cái gì? Tạo dựng cái gì? Con người. Thiên Chúa tạo dựng con người, cho nên chắc chắn là con người phải được Thiên Chúa dựng nên, chứ không phải bởi khỉ mà ra được. Khỉ thì vẫn cứ hoàn cốt khỉ thôi, nhưng không cách nào mà khác được. Ta thấy mấy con khỉ già ở trong sở thú thì nó cũng chết già thôi, chứ nó có biến thành người đâu, thưa anh chị em. Cho nên Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Và khi tạo dựng con người thì ta thấy Thiên Chúa không có nói một lời thì có. Khi tạo dựng vũ trụ vạn vật này, Thiên Chúa nói một lời, từ không thành có. Nhưng khi Thiên Chúa tạo dựng con người, ta thấy Chúa cũng phải lao động vất vả lắm mới tạo dựng được con người đấy ạ. Thiên Chúa lao động bằng cách nào? lời Chúa kể Thiên Chúa lấy gì? Đất sét mà nắn nót lên con người. Có nghĩa là đó là một cái công trình của Thiên Chúa, công trình tuyệt hảo nhất của Thiên Chúa, mà tất cả sự khôn ngoan của Thiên Chúa dốc hết vào trong việc tạo dựng nên con người. Chúa cũng phải lao động. Kinh Thánh Đức Giêsu nói: Ta và Cha ta vẫn hoạt động, Ta và Cha ta vẫn làm việc. Cho nên Thiên Chúa làm việc vất vả để mà tạo dựng nên con người, nắn nót lấy bùn đất mà nắn nót, có nghĩa là phải chăm chút lắm thưa anh chị em, chứ không phải vo rồi thường cứ phù vào một cái đâu, không có làm bùa làm phép gì cả. Nhưng mà Thiên Chúa dùng tất cả sự khôn ngoan thượng trí vô cùng của Ngài mà tạo dựng nên một công trình tuyệt vời nhất trong tất cả công trình, đó là tạo dựng nên con người. Và khi mà tạo dựng nên con người rồi thì Thiên Chúa có để con người lên ngai rồi giống như là một số cầu ấm cô chiêu bây giờ đó, đứa con quý tử của tôi đây, cho nên là không cho nó đụng vào móng tay cái gì cả, nó sinh ra từ trong gọi là bọc điều, cho nên là đây là con tù tự, con quý tử, cho nên không bao giờ dám cho nó làm cái gì cả. Bất cứ cái gì cũng có người hầu, người hạ, rồi bất cứ nó đòi cái gì cũng phải cho, vì đây là con quý, con hiếm, đây là con tổng tự. Chúa có chiều chuộng con người một cách vô lối như vậy không? Không. Mà ngày hôm nay một số những người làm cha làm mẹ tiền dư tiền thừa, cho nên chăm con của mình theo cái kiểu cậu ấm cô chiêu, thậm chí mà nó đi đua xe như vậy, đáng lẽ ra là phải lôi nó về nọc ra đánh cho nó một trận nên thân đi chứ. Mày là con của tao, con lớn mày phải làm gương cho những người lính của tao. Tao là sĩ quan thì con của sĩ quan thì phải làm gương, chứ không có chuyện mà đua xe như vậy được. Nọc ra đánh cho nó một trận nên thân, chứ không có lại gọi điện thoại: nè thả nó ra đi, anh ba đây. Ôi trời ơi, vậy thì làm sao mà con mình nó giỏi, nó ngoan, nó tốt được? Lớn lên thì nó chỉ thành tướng ý, tướng cướp thôi. Thì ta thấy rằng Thiên Chúa không có chiều chuộng con người như thế, mà Thiên Chúa đặt con người vào trong vườn Ê-đen để làm gì? Để làm gì? Lao động, làm việc, chứ không phải chiều chuộng con người ăn không ngồi rồi. Và Việt Nam mình có câu là tay làm tay quay miệng trễ, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Và khi mà con người vâng phục Thiên Chúa thì vũ trụ vạn vật này nó vâng phục con người. Một cái trật tự là Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật. Nếu con người tuân đúng những cái quy luật của thiên nhiên, những quy luật mà Thiên Chúa đặt định vào trong cái vũ trụ này là thánh ý của Thiên Chúa, con người phải theo. Mình không thể chống lại những quy luật thiên nhiên được. Chống lại quy luật thiên nhiên là chống lại Thiên Chúa. Núi thì là núi, mình lại bạc núi đi rồi mình lại lấy đá mình đem bán thì nó lụt lội là phải rồi. Cái quy luật thiên nhiên, quy luật của Thiên Chúa. Rừng là rừng, mình có thể chặt rừng đi mình lấy, mình làm gỗ hoặc là đi bán lấy tiền, rồi thì nó lụt, nó lũ là phải rồi. Con người phải tuân theo quy luật thiên nhiên, phải làm theo thánh ý của Thiên Chúa đặc biệt trong những cái quy luật thiên nhiên như vậy. Khốn thay con người quý tử đấy, một công trình mà Thiên Chúa chăm chút tạo dựng với tất cả sức lực của mình đấy, lại không trở thành một đứa con có hiếu, không là một đứa con biết vâng lời, không là một đứa con biết tuân theo ý định của Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa đặt vào trong đó một cây biết lành biết giữ, một cây gọi là ta gọi là cây trái cấm đấy, và bảo rằng con người không được đụng đến nó. Mà rắn nó cám dỗ con người, ma quỷ nó cám dỗ con người, này không sao đâu, cứ thử đi rồi sẽ bằng Thiên Chúa. Cái cám dỗ của con người ngày hôm nay đó là luôn luôn muốn lấy ý của mình thay vì ý của Thiên Chúa. Ý của Thiên Chúa là phải như thế này, nhưng mà con người không muốn làm theo ý của Thiên Chúa, muốn làm theo ý của mình. Cho nên mới sinh ra bao nhiêu là giống tội là như vậy. Cái tôi của con người, cái ham muốn của con người, nó vô đáy, nó vô chừng. Được làm cả vũ trụ vạn vật này vẫn còn chưa thỏa mãn. Chỉ vì ma quỷ cám dỗ là ăn cái trái cấm này đi rồi thì sẽ bằng Thiên Chúa. Mà bằng Thiên Chúa có nghĩa là có còn theo Thiên Chúa nữa không? Không. Khi tôi chưa bằng anh thì tôi theo anh. Anh đánh nhịp giỏi, anh đánh đàn giỏi, tôi theo anh học sư phụ. Nhưng mà khi mà tôi học được hết nghề của anh rồi, đó là tôi phản thầy, đúng không? Ta thấy rất là nhiều trường hợp như vậy. Làm neo cũng thế, làm nghề gì cũng vậy. Nó theo nó học nghề của mình, học được nghề của mình xong, bắt đầu nó mở tiệm, nó phản thầy, nó tranh cạnh tranh với thầy, đúng không? Cho nên cái mà Thiên Chúa muốn con người là phải vâng phục Thiên Chúa, phải chấp nhận quy luật tự nhiên ấy. Con người không, ta muốn làm vua, ta muốn làm chúa, ta muốn làm chủ. Cho nên đưa tay hái trái cấm. Trái cấm đó chẳng phải là trái táo, trái nho, trái quýt gì cả, mà trái ấy nó nằm ngay trong chính cái suy nghĩ của con người, trong ý định của con người. Tội nó nằm ở trong cái suy nghĩ của con người, đúng không ạ? Khi tôi có cái ý gì đó là nó thành tội, và tôi thực hiện cái ý đó thì nó là tội nặng nữa rồi. Cho nên chẳng phải là chơi cam, chơi quýt, chơi táo gì đâu, nhưng mà nó trái nó nằm ngay trong cái suy nghĩ của trong con người, trong cái ham muốn của con người, trong cái tôi của con người. Cái ham muốn ấy, cái tôi ấy nó bùng lên bằng hình thức là đưa tay hái trái cấm. Và từ đó thì cái vũ trụ vạn vật này nó cũng quay lại quân lạnh con người, vì con người không tuân phục Thiên Chúa. Con người không tuân phục Thiên Chúa thì vũ trụ không tuân phục con người. Lúc đó lao động không còn là vinh quang nữa. Lao động là vinh quang khi mà con người cộng tác với Thiên Chúa. Để như lời nguyện đầu lễ trong ngày thứ ba, ngày mùng ba Tết Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm, là xin cho chúng con biết lao động với tinh thần của Kitô giáo là tương thân tương trợ nhau, giúp đỡ lẫn nhau và cộng tác vào với công trình tạo dựng của Thiên Chúa, làm cho vũ trụ, làm cho con người được vinh quang, được cơm no, được áo ấm. Đó là vinh quang của Thiên Chúa. Khi con người được cơm no áo ấm, khi con người được sống và sống dồi dào, đó là vinh quang của Thiên Chúa. Rất tiếc, con người tưởng mình ngon, con người tưởng mình là số một, cho nên không cần Thiên Chúa. Và khi không cần Thiên Chúa, không vâng phục Thiên Chúa, thì vũ trụ vạn vật nó cũng không vâng phục con người. Lúc đó lao động không còn là vinh quang nữa, mà lao động trở thành một hình phạt, trở thành một hình khổ. Con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn, phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lúc đó con người mới thấy được rằng không xong rồi. Khi mà tôi không vâng phục Thiên Chúa thì vũ trụ thiên nhiên này nó cũng không vâng phục tôi nữa rồi. Lúc đó thì chân cứng đá mềm rồi. Lúc đó con người phải lao động vất vả lắm mới có của ăn áo mặc rồi. Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Thiên Chúa sai Đức Giêsu Kitô xuống trần gian này để gánh lấy cái tội không vâng phục ấy, bằng việc Đức Giêsu vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Đức Giêsu xuống trần gian này, Ngài cũng lao động vất vả như ta. Bao nhiêu năm Ngài sống ẩn dật, thưa anh chị em? 30 năm sống ẩn dật, chỉ có mấy năm đi làm, 3 năm mà thôi. 30 năm sống kiếp con người như ta, Ngài có đói không? Trả lời, Ngài có đói không? Ngài có khát không? Ngài có mệt không? Ngài có thở dài không? Có. Ngày hôm nay ta lao động vất vả như thế nào, thở vắn than dài như thế nào, thì Đức Giêsu Chúa của chúng ta sống tiếp con người cũng không loại trừ cho mình công việc ấy. Và Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay, Ngài cũng nói rất rõ như vậy. Của ăn áo mặc này do chính bàn tay của tôi tạo nên, tôi đã không ăn bám vào ai cả. Thánh Phaolô nói, chúng ta nghe: giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế. Và nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Mấy anh chị em lặp lại lời Chúa Giêsu nói với chúng ta: cho thì có phúc hơn là nhận. Đôi tay này đã lao động vất vả. Thánh Phaolô nói như vậy. Đức Giêsu là người suốt 30 năm cũng lao động vất vả như vậy. Và lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay, qua dụ ngôn ấy, Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta phải lao động, hoặc là tay chân, hoặc là trí óc. Không có cái công việc nào sang trọng hơn công việc nào. Người năm nén, người ba nén, người hai nén, người một nén, tùy khả năng Chúa ban. Chẳng phải tôi có 5 nén tôi ngon hơn anh 3 nén, tôi 1 nén tôi thua anh 5 nén. Không. Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, Chúa cho ít thì Chúa đòi ít. Sức mình bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Sức mình bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Cho nên thưa anh chị em, có những người Chúa ban cho nhiều và họ biết sử dụng cái khả năng đó, thì Chúa nói hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Có những người Chúa ban cho khả năng ít thì ta lại đâm ta mặc cảm, ta đâm ta làm biến, ta không chịu làm lụng gì cả, thì Chúa nói hỡi đầy tớ biến nhát và vô dụng, vào nơi khóc lóc và nghiến răng. Cho nên rõ ràng ta thấy Chúa là đấng công bằng lắm, và cũng giàu lòng xót thương lắm. Thưa anh chị em, Chúa biết rằng cả anh như vậy, Chúa đòi nhiều đó thôi hả? Không đòi nhiều đâu mà sợ. Chúa biết rằng khả năng anh cỡ này thì anh phải làm tới cỡ này, chứ anh không thể nói rằng tôi chỉ làm nhiều đó đủ xài mà thôi. Tôi vẫn thấy ngày Tết anh chị em trưng gọi là ngũ quả gì đó, là cái gì? Năm trái, thứ nhất là trái gì? Măng cầu, là cầu. Thứ hai là cái gì? Trái dừa, là vừa. Thứ ba là đủ, là trái đu đủ. Thứ bốn là xoài, là xài. Cầu, dừa, đủ, xài. Thế gì nữa? Thơm à? Sung à? Rồi, cầu, dừa, đủ, xài, sung. Thế thì anh chị em mong ước là tôi cầu nguyện, tôi cầu mong là vừa đủ xài mà thôi. Biết thế nào là vừa đủ xài? Đó là cái khó. Khó là cái biết cỡ nào là vừa, biết cỡ nào là đủ. Ta nhớ rằng mình có những cái nhu cầu, tức là những cái mình cần, và mình có những cái mình muốn. Cái mình cần và cái mình muốn có khác nhau khác không ạ? Tôi cần là cần cái điện thoại, đúng không? Tôi cần là cần cái điện thoại. Nhưng mà tôi muốn là tôi muốn cái gì? Muốn iPhone. Tôi cần là cần cái điện thoại để tôi nghe, để tôi gọi, để tôi nhắn tin. Nhưng mà cần cái thấy người ta có iPhone là tôi muốn. Mà nó có iPhone 4 rồi tôi đã chịu chưa? Chưa, tôi muốn iPhone gì? iPhone 5. Rồi sang năm nó có 5 tao đã chịu chưa? Tôi còn muốn gì mấy? 6.
mà 6 tấm thì lại không chịu. Muốn tới 6 chứ cho 6 tấm. Xong đòi đi. Ta thấy rõ ràng là mình để ý cái mình cần và cái mình muốn. Khi tôi lao động, tôi đáp ứng những nhu cầu của tôi, những cái mà tôi cần. Đồng thời tôi trong tình tương thân tương ái, như Thánh Phaolô, như lời nguyện, tôi giúp đỡ những người nghèo khó, những anh chị em khó khăn, những anh chị em túng thiếu, giúp những nhu cầu của người khác. Đó là tôi đang có phúc vì tôi thực hiện lời của Chúa, cho thì có phúc hơn là nhận. Thứ hai nữa là tôi biết được rằng những cái ham muốn của tôi không bao giờ có giới hạn, đúng không ạ? Tôi có cái xe đạp, tôi mơ ước có xe gì? Xe máy. Tôi đi bộ, tôi mơ ước chỉ cần cái xe đạp. Chúa ban cho tôi có xe đạp rồi, đạp thấy người ta vù qua mặt tôi cái xe máy, tôi lại bảo lạy Chúa, con cần là cần cái xe máy. Chúa cho tôi cái xe máy, đạp một phát nó cũng nổ máy vậy, nhưng mà tôi thấy người ta đâu cần đạp, người ta chỉ nhấn cái nút thôi là nó nổ rồi. Tôi lại bảo Chúa ơi, con cần cái xe gì? Chưa cần, chưa tay ga, nó mới nhấn nút đề xong rồi vẫn phải sang số. Tôi bảo Chúa ơi, chân con nó mỏi lắm, Chúa cho con cái tay ga xong tôi đã chịu chưa? Tôi còn muốn cái gì nữa? Xe hơi xong rồi tôi đã chịu chưa? Tôi muốn cái gì nữa? Máy bay xong tôi đã chịu chưa? Tôi muốn cái gì nữa? Muốn xe lăn. Thì có xe lăn. Thì ta thấy rõ ràng là chả bao giờ mình thỏa mãn được những cái ham muốn của mình. Cho nên ngày hôm nay, ngày mùng 3 Tết, ngày Thánh Hóa Công ăn Việc Làm, ta cầu xin Chúa sao cho mỗi người chúng ta cầu dừa đủ xài. Cầu dừa đủ xài, làm vừa đủ xài. Có những người tôi sang bên Mỹ, tôi thấy họ vất vả quá. Tôi hỏi mấy anh em là tuổi gì, nói là có mười mấy con giáp thôi anh chị em, 12 con giáp gì đó, Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tân, Mậu, Tuất, Hợi, vân vân. Tôi nói là anh tuổi gì? Nói tôi con tuổi Châu. Chị tuổi gì? Con cũng tuổi Châu. Mà sao hai vợ chồng mình cùng tuổi với nhau? Bảo bên Mỹ này người Việt chúng con đứa nào cũng tuổi Châu. Bảo sao đứa nào cũng tuổi Châu? Bảo thì Châu nó cày. Cho nên là qua bên đây là cày từ sáng 8 giờ sáng bắt đầu đi làm cho đến 8 giờ tối, có khi đến 10 giờ đêm, cỡ nào cũng 10 đến 12 tiếng mà làm đến nơi đến chỗ, chứ không phải mà làm mà lay ra như mình đâu, chưa còn ngủ rồi còn cà phê cà pháo rồi la cả. Không, lao động vất vả lắm thưa anh chị em, vì cái nhu cầu họ cao, nhu cầu cuộc sống nó cao, cho nên là phải trả đủ mọi thứ tiền. Và vì trả mọi thứ tiền như vậy cho nên phải lao động rất là vất vả mới đủ tiền mà trả. Còn nếu mà không thì người ta sẽ lấy lại hết, tại vì toàn là mua trả góp thôi. Xe cũng trả góp, nhà cũng trả góp, cái gì cũng trả góp. Cho nên nếu mà không đi làm, không có tiền trả thì ngân hàng nó sẽ thu lại hết tất cả cái đó mình ra ngoài đường mà ở. Vì vậy mà họ lao động vất vả lắm. Thưa anh chị em, ở Việt Nam mình, tôi nói chúng tôi cũng lao động nhưng mà không vất vả lắm. Nhưng mà có điều là bên kia lao động vất vả bao nhiêu thì có tiền bấy nhiêu. Còn bên đây cũng muốn lao động để vất vả có tiền nó cũng không có. Cho nên chúng tôi thảnh thơi nhưng mà lại không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Thì ta thấy rõ ràng là trong cuộc sống này, trong cuộc sống này ta phải biết thế nào là đủ, để mà biết cầu dừa đủ xài. Vì nếu mà không, cuộc sống của ta hoàn toàn là vô nghĩa. Vì ta cứ chạy theo những cái nhu cầu vật chất này, không biết bao giờ cho đủ, không biết bao giờ cho cùng. Rồi ta chạy theo những danh vọng, chức tước, địa vị, cũng không biết bao giờ cho đủ. Làm giám đốc xong đã chịu chưa? Giám đốc xong thì muốn làm cái gì? Tổng giám đốc xong muốn làm gì? Là bộ trưởng xong muốn làm gì? Thủ tướng xong muốn làm gì? Tổng thống xong muốn làm gì? Là vua. Thì thấy chả bao giờ dừng lại. Tối hôm qua có một người nhắn cho tôi cái tin nhắn: cha ơi, Đức Giáo Hoàng đã xin từ chức rồi, con buồn và lo quá. Tôi mở mạng tôi coi thấy thông báo chính thức là thứ hai 11 tháng 2 Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chính thức thông báo là ngài sẽ từ nhiệm chức vụ ở mục tử ở Giáo Hoàng vào ngày thứ 28 tháng 2. Là từ ngày 28 tháng 2 thì ngài sẽ từ chức và không còn làm Giáo Hoàng nữa. Đây là một chuyện mà xảy ra 600 năm trong lịch sử của Giáo hội Công giáo mới xảy ra một chuyện như thế này. Vui hay buồn? Buồn hay vui? Sao buồn? Đức Giáo Hoàng từ chức vì lý do là tuổi tác và sức khỏe. Thì khi mà Chúa trao cho tôi công việc này mà tuổi tác không còn cho phép tôi làm nữa, sức khỏe không còn cho phép tôi làm nữa, thì một người có trách nhiệm, một người tự trọng phải là người xin nghỉ. Phải hoan hô Giáo Hoàng bằng một tràng pháo tay chứ thưa anh chị em. Sao buồn? Đức Giáo Hoàng làm gương cho chúng ta chứ, không tham quyền cố vị, đúng không ạ? Có những người mà không làm được gì nữa mà cứ ngồi đó, đầu óc thì lú lẫn, tay chân thì bủn rủn, mà cứ nắm cái chức vụ của mình cho đến chết cơ. Chết có phải bỏ không? Chết có phải bỏ không? Thì bỏ trước đi cho rồi. Tội gì? Nhắm mắt thì cũng phải xuôi tay, mà bây giờ tay mình run sợ thì mình xuôi luôn đi, phải tốt hơn. Và mọi người trân trọng một vị Giáo Hoàng ý thức được trách nhiệm của mình, không thể lơ mơ được, phải có đầy đủ sức khỏe, phải có đầy đủ sự khôn ngoan, minh mẫn và sáng suốt cả về tinh thần lẫn thể xác, và thấy rằng tuổi già sức yếu không còn đảm đương được trọng trách này nữa thì xin nghỉ. Đó là một hành động dũng cảm chứ, đó là một gương sáng trong giáo hội chứ, và gương sáng cho cả ngoài thế gian nữa chứ. Thế gian có mấy người từ đang ngồi chức cao mà từ chức không? Không, người ta lôi xuống mà cố bò lên, ta đuổi mà còn nắm chặt lấy chứ, phải không ạ? Dù rằng vô tài, vô tướng và vô đức nữa mà vẫn cứ nắm lấy, không chịu từ chức là sao? Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta rất rõ ràng, chúng ta chỉ là đầy tớ, chỉ là những người được Chúa trao phó làm nhiệm vụ thôi. Người năm nén, người ba nén, người hai nén, người một nén, không có ai hơn ai cả. Quan trọng là ta có làm tròn nhiệm vụ Chúa trao phó hay không. Và khi đã làm tròn nhiệm vụ Chúa trao phó rồi, lạy Chúa, con đã làm những gì Chúa bảo con làm, những gì Chúa truyền con làm. Con không có kể công kể lệnh gì, mà chẳng có công lệnh gì cả, con chỉ làm bổn phận của con mà thôi. Đức Giáo Hoàng đã làm tròn bổn phận của Ngài. Mỗi người chúng ta trong giáo hội, trong xã hội cũng được Chúa trao cho cái nén vàng, trao cho nhiệm vụ ấy. Hãy làm tròn nhiệm vụ của mình, và khi thấy sức mình không còn thì cứ can đảm dũng cảm và tự trọng mà từ chức rút lui để cho người khác làm việc. Con sư tử là Chúa Sơn Lâm hùng dũng lắm. Chúa Sơn Lâm gầm gừ một tiếng, tất cả loài thú đều run rẩy sợ hãi. Nhưng mà con sư tử già rồi, hết sức rồi, hết hơi rồi, thì nó có hai lựa chọn. Một là tham quyền cố vị, cứ cố gắng giữ chức Chúa Sơn Lâm, dù rằng lẩm cẩm, dù rằng yếu, mà để cho những con thú khác nó cười đằng sau lưng, rồi chết già, chết một cách bệnh tật rũ rượi. Hai, Chúa Sơn Lâm biết rằng mình đã làm tròn nhiệm vụ rồi, đã làm hết năm nén, đủ năm nén lời rồi. Chúa Sơn Lâm lấy hết sức tàn của mình bước vào trong rừng, rút vào trong rừng sâu, rút vào trong rừng già, và ngồi ở trong rừng già vẫn oai phong lẫm liệt, và từ từ chút hơi thở cuối cùng trong cái niềm kính sợ yêu mến của tất cả loài thú. Nào anh chị em hãy lựa chọn là một Chúa Sơn Lâm hùng dũng bước vào trong bóng tối trong rừng sâu, và ngồi đó tự mình chút hơi thở cuối cùng, lạy Chúa con đã làm xong nhiệm vụ Chúa trao phó, hay là cứ tham quyền cố vị, cứ nắm giữ chức vụ của mình dù rằng hơi tàn sức cạn, mà làm cho biết bao nhiêu những người dưới quyền của mình phải thiệt thòi, công việc của Chúa không được hoàn thành. Mỗi người chúng ta có cái lựa chọn ấy, và trước mắt chúng tôi đây là những vật dụng của những anh chị em lao động tay chân, lao động trí óc. Tay chân hay trí óc chẳng có ai hơn ai cả, không có ai là hèn, không ai là sang cả, miễn là mỗi người chúng ta biết sử dụng những ân huệ Chúa ban đây, nén vàng Chúa trao đây, để ta làm vinh danh Chúa. Cái bút hay là cái cuốc có hơn nhau gì không, thưa anh chị em? Không đâu. Ta nói nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Nhất sĩ nhì nông tưởng là dưới trí thức là cao, dưới tay chân là thấp, nhưng mà hết gạo chạy rông thì lại nhất nông nhì sĩ. Chúng tôi cũng vậy, linh mục tu sĩ cũng chẳng hơn gì giáo dân đâu, thưa anh chị em. Không có công dân bậc 1 và công dân bậc 2 trong gia đình giáo hội. Tất cả là anh chị em với nhau. Chúa trao cho chúng tôi 3 nén, Chúa trao cho anh chị em 5 nén, hay là người khác 1 nén. Những nhiệm vụ phải làm là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, chúng ta đều bình đẳng như nhau. Không ai hơn, không ai sang, không ai trọng, không ai hèn, không có. Đều là anh chị em với nhau. Nếu tôi không làm tròn nhiệm vụ Chúa trao, tôi cũng phải ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Trần Đình Long, nén vàng ta trao cho ngươi đâu? Dạ thưa Chúa, con sợ quá, con em trôn giấu vào nơi khóc lóc nghiến răng. Những người giáo dân 5 nén, 3 nén, thưa Chúa đây, chứ còn những người giáo dân đã làm tròn nhiệm vụ Chúa trao, hay vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Amen.